totus tuus, tất cả của con là của mẹ. Kính thưa cộng đoàn, đầu tháng 5 vừa qua, toàn thể giáo hội hướng về Roma để hiệp thông trong lễ suy tôn chân phước Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Và chúng ta có thể nói Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là vị giáo hoàng của Fatima. Đó cũng là tựa đề của một cuốn sách tác giả Renzo Allegri xuất bản cách đây 5 năm, Il Papa di Fatima, vị giáo hoàng của Fatima. Đúng thế, như chính giáo hoàng kể lại, dù rằng thuở bé ngài ở vùng đất Ba Lan thì ngài yêu mến và gần gũi hơn với Đức Bà Đen. Thế nhưng một biến cố đã xảy đến, và biến cố đó được coi như là gắn chặt cuộc đời của ngài với bí mật của Fatima. Biến cố đó cách đây tròn 30 năm, cũng vào một ngày 13 tháng 5, lúc đó hơn 5 giờ chiều, khi ngài đang đi ở quảng trường Thánh Phêrô đón khách hành hương, thì đã có một thanh niên anh Aliaka đứng với một khoảng cách không xa, khoảng 20 mét, một sát thủ được thuê, và đã bắn vào ngài 2 phát đạn. Sau này chính vị giáo hoàng kể lại, ngay lúc đó thì linh tính báo cho tôi biết rằng tôi sẽ không sao đâu, bởi vì xem ra viên đạn do con người bắn, còn đường đi của viên đạn có ai đó can thiệp. Và ai đó can thiệp ở đây, đối với ngài, ngài rất xác tín sự can thiệp của mẹ Fatima. Chả thế mà khi vừa tỉnh dậy sau cuộc giải phẫu, lời đầu tiên ngài nói: "Nhưng mà tất cả của con thuộc về mẹ." Rồi ngài cũng đề nghị cho ngài đọc lại bản văn bí mật Fatima. Đúng thế, bản văn bí mật Fatima chị Lucia đã ghi chép lại, thì trong đó có một lời loan báo một vị giám mục mặc áo trắng bước đi lảo đảo hướng lên đỉnh đồi có ngọn cây thập giá, bước ngang qua xác của bao nhiêu vị giám mục, linh mục, tu sĩ, những vị tử đạo, những chứng nhân, và rồi ngài bị bắn và chết gục ở dưới chân đồi. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô rất xác tín mình chính là nhân vật đã được báo trước trong cái bí mật Fatima đó. Tuy nhiên ngài cũng có một chút thận trọng, chưa vội vàng công bố. Năm sau, năm 82, cũng vào ngày 13 tháng 5, như là một lời tạ ơn mẹ Fatima, thì ngài đến tận trung tâm hành hương này, quỳ dưới chân Đức Mẹ, một lần nữa cầu nguyện cho thế giới, và nghĩ mình một nhân vật được chọn để trở thành một hiến tế cho lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Và ngài đã gửi lại cái viên đạn năm trước để gắn vào phía dưới của Triều Thiên Đức Mẹ tại Fatima. Và chúng ta cũng biết năm 1991, kỷ niệm 10 năm của biến cố này, thì ngài tổ chức một cái buổi kiệu Đức Mẹ Fatima tại Roma. Và ngài muốn thực hiện một trong những mệnh lệnh của mẹ, đó là dâng hiến thế giới cho trái tim của mẹ. Thật ra trước đây Đức Pio XII đã từng đọc lời dâng hiến này, nhưng lúc đó gần như là một lời dâng hiến mang tính cách cá nhân. Nhưng vào năm 1991, cũng vào thời điểm tháng 5 này, ngài gửi thư và xin các giám mục, các nhà dòng hiệp ý trong lời cầu nguyện của mẹ Fatima, dâng toàn thể thế giới cho mẹ. Và quả nhiên người ta thấy điều kỳ lạ đã xảy ra. Sau này chính Đức Giáo hoàng nói điều mà người ta mơ cũng không thể tưởng được. Điều mà mẹ Fatima đã nói là trái tim mẹ sẽ thắng, bởi vì không cần đổ một giọt máu nào, không cần phải sử dụng đến một viên đạn nào, nhưng mà cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Bức tường Bá Linh sụp đổ như là một biểu hiện chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh. Đi qua rồi, biết bao nhiêu những nỗi lo sợ nơm nớp của con người người ta sợ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Nhưng vào thời điểm 89 và 91 thì có thể nói cuộc chiến tranh lạnh đã đi qua. Và Đức Giáo Hoàng lại một lần nữa xác tín vào sứ điệp của mẹ Fatima, sứ điệp kêu gọi tín hữu trên toàn cầu cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Và đến năm 2000, chính Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng sẽ là người tuyên phong chân phước cho hai trẻ Francisco và Jacinta. Chính Ngài đích thân đến Fatima để cử hành nghi thức này. Và hai năm sau thì Ngài cũng đề nghị đưa vào trong lịch của phụng vụ ngày 13 tháng 5 là một ngày để mừng mẹ Fatima. Trước đây nếu ai đọc lịch công giáo thì thấy thường ghi ngày Fatima vào 13 tháng 10. Và năm sau, năm 2003, cũng là thực hiện một trong những mệnh lệnh của mẹ Fatima là hãy siêng năng lần chuỗi mân côi. Đức Giáo Hoàng đã đề ra một năm thánh mân côi. Ngài thêm vào trong kinh mân côi năm mầu nhiệm sự sáng và cổ võ tất cả mọi người sùng kính hơn nữa kinh mân côi theo mệnh lệnh của mẹ Fatima. Như vậy có thể nói Ngài chính là Giáo Hoàng Fatima, bởi vì Ngài chính là nhân vật chính trong cái bí mật Fatima. Ngài cũng chính là người xác tín vào lời hứa của mẹ Maria và Ngài dâng lên lời nguyện. Lạy mẹ Maria, ngày xưa mẹ đã đứng dưới chân thập giá và xuyên suốt qua dòng lịch sử, mẹ luôn luôn có đó và giờ đây mẹ vẫn có đó giữa đoàn chúng con, những người con trai, con gái của mẹ đang bước qua thiên niên kỷ thứ ba. Xin mẹ hãy giúp cho tất cả mỗi người chúng con và toàn thể thế giới có thể lãnh nhận được ơn cứu độ của Chúa. Và đến đây ta có thể nói đến chân dung của Đức Gioan Phaolô như một vị chân phước. Lòng sùng kính Đức Maria của Ngài một cách đặc biệt. Ngay từ thuở còn bé, Ngài đã theo phương pháp tận hiến của linh mục Louis Montfort tận hiến cho Đức Mẹ. Totus tuus, tất cả của con là của mẹ. Và đó cũng là khẩu hiệu Ngài chọn khi thụ phong giám mục, cũng là khẩu hiệu Ngài chọn khi Ngài đăng quang Giáo Hoàng. Thế nên như ngày phong chân phước vừa qua, chúng ta thấy rất nhiều những hình ảnh vẽ vị Giáo Hoàng và bên cạnh đó có hàng chữ tất cả của con thuộc về mẹ. Có người hỏi Ngài, nếu Ngài chọn một tên gọi, Ngài chọn tên gì? Thì Ngài trả lời, mãi mãi, totus tuus, tức là mãi mãi toàn thân con thuộc về mẹ. Vâng, lời đó cũng chính là cả một tâm tư của Ngài trong suốt hành trình cai quản giáo hội. Chúng ta biết, không có thông điệp nào của Giáo Hoàng gửi lại không có một lời kết thúc hướng về mẹ Maria. Và khi chúng ta nói đến tâm tư tình cảm của vị chân phước này, chúng ta cũng cùng kết hiệp với Ngài và cũng xin Ngài chuyển cầu để mỗi người chúng ta cũng xác tín điều ấy. Thật sự đức tin dạy cho chúng ta biết rằng Đức Kitô mới là trung tâm của ơn cứu độ. Nhưng do ý muốn nhiệm màu thì Đức Maria trở thành một trung gian thần thế để giúp chúng ta dễ đến gần với ơn cứu độ của Chúa hơn. Nhờ mẹ, với mẹ và trong mẹ, và chúng ta kết hiệp cả cuộc đời của chúng ta trong tay của mẹ. Chúng ta phó thác tất cả những tâm tư, những thao thức, những mong muốn. Vâng, có lẽ ngày hôm nay mỗi người chúng ta đến với mẹ Fatima với một tâm tình riêng. Có thể đó là tâm tình tạ ơn vì ta nhận thấy bàn tay mẹ luôn dắt dìu trong cuộc đời. Đó có thể là một lời cầu xin cho một nhu cầu của bản thân. Đó có thể là một lời cầu xin để được chữa lành. Đó có thể là lời cầu xin cho những người thân, những người quen biết của chúng ta. Hay như các em chuẩn bị thêm sức ngày Chủ nhật đây, thì cũng muốn kết hiệp với một Đức Maria trong nhà tiệc ly để cầu xin Chúa Thánh Thần. Nhưng cơ bản nhất, đó là lời cầu xin bình an. Đó là lời cầu xin để mỗi người chúng ta tin vào mầu nhiệm cứu độ của Chúa, Đó là lời cầu xin để chúng ta cũng nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa luôn đồng hành trong lịch sử của nhân loại. Và mẹ Maria, như trong bài tin mừng của tiệc cưới Cana chúng ta vừa nghe lại, Đức Maria là đấng thấu suốt cái nhu cầu của chúng ta trước cả khi chúng ta lên tiếng nói. Hay như lời của Đức Gioan Phaolô: Mẹ ơi, mẹ thấu hiểu trái tim những người con trai con gái của mẹ đây. Xin mẹ cũng truyền cầu với Đức Giêsu con của mẹ cho những nhu cầu của chúng ta. Nhưng chắc chắn điều mà mẹ mong muốn, điều mẹ nhắn nhủ chúng ta, đó cũng chính là lời chúng ta vừa nghe đọc lại: Người bảo gì các anh cứ làm theo. Chúng ta tin tưởng rằng nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, cuộc đời của chúng ta dù có tẻ nhạt như nước lã thì cũng biến thành rượu ngon để thết đãi cuộc đời, thết đãi con người. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời cầu nguyện.